Sách Sử Biên Niên quyển thứ 2 đoạn 32 từ câu 1 đến câu 33. Cuộc xâm lăng của Sanherib. Sau khi nghe biết các sự việc và lòng trung thành của vua Khít-ki-gia, thì Sanherib, vua Assur đến. Vua đến Juda đóng trại trước các cửa thành kiên cố và ra lệnh phá các tường thành. Vua Khít-ki-gia thấy Sanherib đến với ý đồ đánh Jerusalem, nên bàn mưu với các thủ lãnh và dũng sĩ của mình ngăn chặn các mạch suối ở bên ngoài thành, và họ đã ủng hộ vua. Đông đảo dân chúng tụ tập lại, ngăn tất cả các suối và khe nước chảy qua xứ. Họ nói,
các vua Assur đến đây, làm sao còn chiếm được nhiều nước nữa?
Vua phấn khởi, xây lại tất cả tường thành đổ nát, dựng những tháp canh và một bức tường khác bên ngoài. Vua còn củng cố Milo thành vua David và làm rất nhiều lao cũng như thuẫn. Vua đặt các tướng lãnh cai quản dân chúng, rồi triệu tập họ lại ở quảng trường của cổng thành và khích lệ họ rằng,
mạnh bạo lên, can đảm lên, đừng sợ hãi, đừng kinh khiếp trước mặt vua Assur và trước tất cả đám đông đi với vua ấy, bởi vì đứng ở với chúng ta mạnh hơn những người ở với vua ấy. Ông ta chỉ có sức mạnh phàm nhân, còn chúng ta có Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, đứng phù hộ và chiến đấu bên cạnh chúng ta.
Dân chúng được khích lệ vì những lời lẽ của Khít-ki-gia, vua Juda.
Những lời phạm thượng của Sanherib. Sau đó, Sanherib, vua Assur, ở lại Lachish cùng với tất cả binh lực. Vua sai thủ hạ đến Jerusalem gặp Khít-ki-gia, vua Juda, cùng toàn dân Juda ở Jerusalem và nói rằng,
Sanherib, vua Assur nói thế này, các ngươi tin tưởng vào cái gì mà cứ ở mãi trong Jerusalem bị vây hãm vậy? Chẳng phải Khít-ki-gia đã phỉnh gạt các ngươi, để cho các ngươi chết đói chết khát khi nói rằng, Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta sẽ giải thoát chúng ta khỏi tay vua Assur đó sao? Lại chẳng phải Khít-ki-gia đã dẹp các tế đàn ở nơi cao và các tế đàn khác của người đó sao? Ông ta đã nói với người Juda và người Jerusalem rằng, các ngươi chỉ sụp xuống lại một tế đàn mà thôi, và chỉ dâng hương trên tế đàn đó. Há các ngươi chẳng biết ta và cha ta đã làm gì cho toàn dân thiên hạ? Có phải thần minh của các nước thiên hạ đã giải phóng xứ sở chúng khỏi tay ta? Trong tất cả thần minh của các nước mà cha ông ta đã cho biệt hiến, đã có thần nào giải phóng được dân mình khỏi tay ta? Và Thiên Chúa các ngươi có thể giải phóng các ngươi khỏi tay ta chăng? Vậy bây giờ các ngươi đừng để Khít-ki-gia lừa dối và phỉnh gạt như thế. Đừng tin vào ông ta, vì nếu không có thần của bất cứ nước nào hay vương quốc nào có thể giải phóng chúng khỏi tay ta và tay cha ông ta, thì ngay cả Thiên Chúa các ngươi cũng không giải phóng các ngươi khỏi tay ta được.
Thuộc hạ của Sanherib còn nói phạm đến Đức Chúa là Thiên Chúa, và nói phạm đến Khít-ki-gia tôi tớ người. Vua ấy cũng viết thư thoá mạ Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, và nói phạm đến người rằng, cũng như các thần của các nước thiên hạ đã không giải phóng dân mình khỏi tay ta, thì Thiên Chúa của Khít-ki-gia cũng không giải phóng dân mình khỏi tay ta được. Rồi chúng dùng tiếng Juda la lớn cho dân Jerusalem đang ở trên tường thành phải sợ hãi, kinh hoàng để chiếm lấy thành. Chúng nói về Thiên Chúa của Jerusalem y hệt như nói về các thần của các dân thiên hạ, gọi đó như sản phẩm do tay người phàm.
Lời cầu nguyện của vua Khít-ki-gia đạt kết quả. Vì những lời phạm thượng ấy, vua Khít-ki-gia và ngôn sứ Isaiah, con ông A-mốc, cầu nguyện và kêu lên trời. Bấy giờ Đức Chúa sai một thiên sứ đến tiêu diệt tất cả dũng sĩ tinh nhuệ, các vị chỉ huy và các tướng lãnh trong doanh trại của vua Assur. Vua phải xấu hổ rút về xứ sở mình. Khi vua vào đền thờ thần của mình, mấy người con vua đã dùng gươm hạ sát vua ngay tại chỗ. Như thế, Đức Chúa đã cứu vua Khít-ki-gia và dân cư ở Jerusalem khỏi tay Sanherib, vua Assur, và khỏi tay mọi thù địch, lại cho họ được yên ổn tư bề. Nhiều người mang lễ phẩm đến Jerusalem dâng kính Đức Chúa và mang tặng vật dâng Khít-ki-gia, vua Giu-đa. Từ đó về sau, nhà vua được mọi nước kính trọng. Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia mắc một chứng bệnh nguy hiểm. Vua cầu cùng Đức Chúa, người nhậm lời và ban cho vua một dấu lạ. Nhưng vua Khít-ki-gia không đền đáp ơn huệ Đức Chúa đã ban, vì vua sinh lòng kiêu ngạo, nên cơn thịnh nộ giáng trên vua, trên Giu-đa và dân cư ở Jerusalem. Bấy giờ vua Khít-ki-gia và dân cư ở Jerusalem hạ mình xuống, sửa tính kiêu ngạo, nên cơn thịnh nộ của Đức Chúa không giáng xuống nữa. Bao lâu vua Khít-ki-gia còn sống, vua Khít-ki-gia có rất nhiều của cải và được đầy vinh quang. Vua cho xây nhiều kho để chứa vàng, bạc, đá quý, dầu thơm, khiên mộc và tất cả những đồ quý giá, cũng như các kho để chứa lúa miến, rượu mới, dầu tươi. Vua lại cho làm chuồng để nhốt súc vật và lập cánh đồng cỏ để nuôi chiên bò. Vua chuyển xây nhiều thành và nuôi rất nhiều đàn vật lớn nhỏ, vì Thiên Chúa ban cho vua rất nhiều của cải.
Tóm tắt triều đại vua Khít-ki-gia. Chính vua Khít-ki-gia đã ngăn thượng nguồn sông Ginkgo, rồi dẫn nước chảy xuôi xuống phía tây thành vua David. Vua Khít-ki-gia thành công trong mọi điều toan tính. Vì vậy, khi các sứ giả được hàng thủ lãnh Babylon sai đến gặp vua để điều tra về dấu lạ xảy ra trong xứ, Thiên Chúa đã bỏ rơi vua để thử xem lòng dạ vua thế nào. Còn các việc khác của vua Khít-ki-gia cũng như các việc đạo đức của vua, tất cả đều được viết trong sách thị kiến của ngôn sứ Isaiah, con ông A-mốc, trong sách các vua Giu-đa và Israel. Vua Khít-ki-gia an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất gần con đường đi lên phần mộ con cái vua David. Khi vua chết, toàn thể Giu-đa và dân cư Jerusalem đã đến viếng vua, còn vua là Manasseh lên ngôi kế vị.